Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục pháp âm của website phatpháp.ứngdụng.com. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn bài pháp thoại Trung đạo, nhận thức và tu tập do Đại đức giảng sư Thích Phước Tiến giảng tại Tu viện Tường Vân. Kính chúc quý Phật tử cùng các bạn thính giả có những phút thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc, dạng sự kiết tường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, lời đầu tiên tôi cũng kính chúc cho các vị đi gần trọn một con đường, và chúc các vị trong buổi chiều nay cố gắng dụng tâm chánh niệm để trao đổi trong bài pháp thoại để đạt hiệu quả tốt nhất trong buổi nói chuyện chiều nay. A Di Đà Phật. Lúc này tôi biết các vị đã có nghĩa là tăng độ rồi, thành ra tôi cũng gắng tìm những giải pháp để chia sẻ với các vị cho lên độ một chút, cho nó tương đương. Buổi sáng tôi nghe Thượng Tọa Nhật Từ chia sẻ với các vị qua cái đề tài là quá giải hàm quan. Hấp dẫn không? Quá hấp dẫn luôn đúng không? Nhưng điều này là Thượng Tọa muốn đưa cho chúng ta cái nhìn về cái góc độ tâm lý xã hội, nhưng mà đến góc độ quán chiếu tu tập theo một phương thức của con đường Bồ Tát hạnh là một vấn đề khác. Tôi đã chia sẻ với các vị cũng nhiều rồi. Và buổi chiều hôm nay tôi muốn đưa cho các vị một vấn đề nhận thức Phật học. Một người giảng về xã hội thì một người phải giảng về Phật học. Đặng các vị có cái gì đi chăng nữa thì mình kéo lại. Cả hai đề tài xã hội hết cái các vị đi luôn. Tôi cũng tìm cái cách gì đó để mà giúp cho các vị có một cái chỗ gì đó chúng ta bám các vấn đề Phật học để chúng ta phát triển lên một cái tinh thần bằng con đường học để mà khai mở tuệ giác. Một lần để gọi là giới thiệu tất cả thì không thể nào, mà từng bước các vị đã học nhiều năm rồi. Nói chung các vị nào đeo đuổi theo con đường học ở đây, mặc dù mỗi tháng chúng ta chỉ về học một lần, nhưng mà nếu chúng ta học bằng thành tâm với rất nhiều các vị giảng sư chư tôn thạc đức có cái trình độ học vị cao, những kiến thức uyên thâm, phần nào đã giúp cho các vị một cách nhận thức tốt, và từng bước bắt đầu mới đưa vào các vấn đề Phật học trong từng góc cạnh. Và chiều hôm nay tôi muốn đưa cho các vị nhìn thấy một vấn đề trong Phật pháp mà chúng ta đã từng được nghe, nhưng mà cũng máng máng, chúng ta cũng không xác định rõ lắm vấn đề đó nó như thế nào. Thì tôi muốn chia sẻ các vị cái đề tài là trung đạo, nhận thức và tu tập. A Di Đà Phật. Cái từ mà trung đạo các vị từng nghe chưa? Từng nghe. Như vậy ở đây tất cả chúng ta khi nghe từ trung đạo chúng ta hiểu là gì? Hả? Trung đạo là gì? Hả? Trung là chứng giữa. Là gì nữa? Hả? Là vừa vừa. Không cao không thấp, vừa vừa gọi là trung. Hay là chúng ta nhìn lại trong đây có ba lối đi, mà lối đi chứng giữa người ta gọi là trung đạo, là lối đi giữa, vân vân. Như vậy cái từ trung đạo là từ chúng ta từng được nghe, nhưng mà có những hoàn cảnh chúng ta nghe chúng ta hiểu nó là con đường giữa, con đường trung, nhưng mà có những khi chúng ta nghe chúng ta không hiểu được cái từ trung đạo đó như thế nào. Cũng là dùng một từ trung đạo nhưng mà nó có cái nghĩa triết học quá, hoặc là cái nghĩa gọi là chuyên sâu vào tâm thức quá. Một lần triển khai cho các vị hết nhiều góc độ thì không thể, nhưng mà từng bước phân tích chúng ta hiểu rằng xuất xứ từ ngữ đó, và qua quá trình phát triển lịch sử thời gian của các cái niên đại và các cái bộ phái Phật giáo được ra đời, thì cái quan điểm trung đạo này nó đã từng bước được thay đổi như thế nào. Mà người Phật tử khi chúng ta nắm bắt được những từ ngữ chuyên sâu thì sau này khi nghe pháp, khi nghiên cứu, khi học kinh, các vị rất dễ dàng để hiểu được các vấn đề của Phật pháp. Chúng ta đọc trong một bản kinh đó, khi chúng ta thấy chữ trung đạo, à, chúng ta được học rồi, trung đạo này nhìn với góc độ gì. Đọc trong một bản kinh khác, chúng ta thấy trung đạo giải thích thế này, à, cái từ trung đạo này nhìn với góc độ nào. Và người Phật tử chúng ta từng bước học, có ghi chú, có chiêu sâu, có nhớ kỹ, thì chúng ta không nhầm lẫn. Và vì vậy chúng ta hiểu Phật Pháp trong quá trình mà tiếp thu rất dễ dàng. Xin thưa các vị, một từ ngữ không khó, nhưng mà để hiểu chính xác thì nó lại là một vấn đề của chúng ta. Bởi vì đa phần chúng ta nghe cho qua thôi. Cho nên hôm nay là tôi muốn chia sẻ với các vị về một cái từ này chuyên sâu một chút. Và qua một cái từ ngữ rất cơ bản này, người Phật tử chúng ta hiểu như thế nào để ứng dụng tu tập được như thế nào. Cho nên tôi mới nói là trung đạo nhận thức và tu tập là như vậy. Nhận thức là để hiểu được từ trung đạo, rồi chúng ta ứng dụng được cái gì từ cái chữ đó, hay là cái cách thức tu tập đó. Bây giờ các vị đã trong đầu các vị có mang máng trung đạo là cái gì rồi. Các vị biết là ban đầu cái từ trung đạo có là do nhà khổ hạnh Sĩ Đạt Ta. Sau một cái quá trình tu khổ hạnh dài và kiệt sức, sắp chết bên bờ sông Ni Liên Thiền, cái này về mặt lịch sử chúng ta quá hiểu. Sau đó nhờ bát sữa của nàng Su Già Ta uống và phục hồi được sức khỏe, trong thời gian chờ đợi ở đó, ngài ngồi bên bờ sông Ni Liên Thiền để tư duy quán chiếu một vấn đề và tìm ra giải pháp tu tập. Theo lịch sử kể lại, trong thời điểm đó có một vị chư thiên hóa thân thành một nhạc sĩ chơi đàn, và ông mới luận đạo về cái vấn đề dây đàn. Khi luận về dây đàn thì ông mới nói lên như thế này là: nếu một dây đàn quá căng thì âm thanh sẽ chát chúa và có thể dẫn đến đứt dây đàn, mà nếu một dây đàn quá trùng thì đàn sẽ không kêu. Và nhà cổ hạnh Sĩ Đạt Ta lúc đó nghe được câu này và nhận ra rằng là mình đang chơi đàn quá căng, có nghĩa là đang dụng công ép sát khổ hạnh mà theo quá căng, cho nên dẫn đến rằng bén lửa mình đã mất mạng rồi. Và bắt đầu chuyển hướng tu tập theo con đường trung đạo, đó là cách nhận thức trung đạo đầu tiên. Và chính là nhà cổ hạnh Sĩ Đạt Ta bắt đầu chọn một con đường theo phương thức tu học mà sau này ngài đã dạy lại trong bài kinh Chuyển Pháp Luân cho 5 vị đệ tử đầu tiên là 5 anh em Kiều Trần Như. Trong bài kinh Chuyển Pháp Luân là bài kinh đầu tiên nhất được thuyết tại cái vườn Lộc Uyển cho 5 anh em Kiều Trần Như. Mà cái bài kinh này lời đầu tiên Đức Phật không phải nói phương pháp tu hành, mà lời đầu tiên Đức Phật nói lên cái tính cách là dẹp bỏ 2 con đường cực đoan. Một là đam mê dục lạc, 2 là ép sát khổ hạnh. 2 cái này không đưa đến lợi lạc cho chúng ta và không đưa đến thánh hạnh, không thật lợi đạo. Lời đầu tiên ngài nói trong kinh Chuyển Pháp Luân là như vậy. Và ngài mới đưa ra con đường trung đạo. Trung đạo đầu tiên được nói đến đó là gì? Là bát chánh đạo. Cho nên con đường trung đạo đầu tiên được hiểu là bát chánh đạo, là con đường thuyết minh về 8 phương thức tu tập để đạt đến quả vị của một bậc thánh. Có những khi chúng ta dịch là 8 con đường không đúng. Ở đây 8 con đường nó đi là 8 nẻo, mà ở đây là 8 phương thức cho một con đường. Chúng ta phải hiểu là như vậy. 8 phương thức này cho một con đường, chứ ở đây là ngày xưa chúng ta hay dịch là bát chánh đạo là 8 con đường chân chánh tiêu rồi. 8 con đường đi 8 nẻo, đi đường nào? Từ bát chánh đạo hay là bát thánh đạo, chúng ta được hiểu là những phương thức tu tập này lìa xa dục lạc mà cũng lìa xa khổ hạnh ép sát cực đoan. Chúng ta phải hiểu được như vậy. Cho nên cái từ trung đạo nó mang cái nghĩa là không lệ thuộc vào bên này, cũng không lệ thuộc vào bên kia, phù hợp với con đường của bậc thánh. Chúng ta nên hiểu là như vậy. Cái từ trung đạo đừng mang cái nghĩa đen không, bởi vì cái nghĩa đen là như một con đường giữa, không cao thấp bên này bên kia. Làm đây là một cái phương thức mà gọi là không lệch lạc, chúng ta được hiểu là như vậy. Nếu gọi là bát chánh đạo thì chúng ta hiểu là tám phương thức này đúng đắn, không thiên lệch về bên này, không thiên lệch bên kia, để đi đến cái quả vị giải thoát, thì cái đó gọi là bát chánh đạo. Cũng có những lúc chúng ta gọi là bát thánh đạo, có nghĩa là tám con đường này để đi đến thành tựu đạo quả của bậc thánh. Thì cái từ nào cũng đúng, thánh đạo cũng đúng mà chánh đạo cũng đúng. Như vậy thì khi mà chúng ta gọi thánh đạo thì chúng ta biết đây là con đường bậc thánh, mà gọi là chánh đạo là chúng ta biết là đây là con đường trung đạo, con đường không lệ thuộc vào bên dục lạc, cũng không lệ thuộc vào khổ hạnh, có nghĩa là không rơi vào tà kiến, một con đường có trí tuệ chiết trung để đưa đến giác ngộ giải thoát. Như vậy thì các vị được hiểu cái từ trung đạo nghĩa cơ bản ban đầu là như thế. Vậy là bát chánh đạo là một là chánh kiến, hai là chánh tư duy, ba là chánh ngữ, bốn là chánh nghiệp, năm là chánh mạng, sáu là chánh tinh tấn, bảy là chánh niệm, rồi tám là, cho anh chàng báo tay này gán cho các vị mà bò được tới đó cũng giỏi rồi. Chưa cần thiết là cái gì, nói được là tám cái thuật ngữ của bát chánh đạo là tốt rồi. Cái hiểu nghĩa đó thì đây là một cái, có một cái bài giảng chuyên môn bát chánh đạo là con đường tu tập, tôi đã chia sẻ, tôi đã giảng với các vị rồi. Thì bây giờ chúng ta cứ nhìn nhận là các thuật ngữ này là chúng ta đã được học rồi, được hiểu rồi, không cần giải thích tường tận nữa, mà chúng ta nêu ra như một sự liệt kê để chúng ta thấy đó, để nói lên con đường trung đạo. Vậy là ban đầu con đường trung đạo được gói ghém trong ý nghĩa của bát chánh đạo, nhưng qua quá trình thời gian phát triển, và nhất là giai đoạn của Đại Thừa Phật Giáo ra đời, thì quan niệm về trung đạo này nó trở thành như là một cái ý nghĩa triết học, và trong đó đặt về vướng mắc nội tâm của quan điểm, chứ không còn là như một phương thức hay là của gọi là khổ hạnh hay là của dục lạc gì nữa, như từ cái ý nghĩa ban đầu. Đó là cái cách tôi muốn nói với các vị. Khi Phật giáo Đại Thừa phát triển thì cũng dựa trên ý nghĩa của trung đạo đó, nhưng mà trung đạo không còn mang cái nghĩa như từ ban đầu là thực hiện một con đường chiết trung của bát chánh đạo nữa. Các cái nhà lập thuyết của Đại Thừa cho rằng giai đoạn của các hành giả của bậc thánh là A-la-hán hay là hàng nhị thừa chỉ là những cái giai đoạn mà nhận về cái nghĩa không, nhưng mà không giác ngộ được nghĩa bất không, có nghĩa là vẫn còn cái gì đó một bên đối đãi chưa chiết trung. Nhìn về các pháp được nhận ra các pháp là vô ngã, nhưng mà không nhìn nhận được thật ngã của các pháp, vì nhìn ở một bên, nhìn không được thấy thật tướng của các pháp, không thấy được cái tính mà thật ngã của các pháp, cũng không thấy được nghĩa bất không. Cho nên các nhà Đại Thừa cho rằng không thành tựu được đệ nhất nghĩa không, vì không thành tựu được đệ nhất nghĩa không cho nên không đạt được mục đích của trung đạo, và không đạt được trung đạo thì không đạt được cái nhìn thấy được Phật tánh. Tới nhà Đại Thừa lập thuyết cao hơn như vậy. Ở đây tôi có giảng với các vị, nếu có để ý các vị nghe lại cái bài giảng là tìm hiểu thuyết duyên sinh vô ngã, tôi có nói với các vị là một bài. Cái bài thứ hai là duy ngã độc tôn. Nếu mà các vị nghe lại bài này, các vị mới thấy rằng là mục đích của đạo Phật không phải là vô ngã. Các vị đừng nghe tôi nói vậy, các vị nghĩ rằng giống như tôi nói ngược. Thông thường chúng ta có quan niệm là vô ngã là niết bàn, và chúng ta nghĩ rằng học thuyết của đạo Phật chủ trương về vô ngã. Xin thưa, nếu chúng ta dừng đó và chúng ta cho đó là quan điểm của đạo Phật thì chúng ta sẽ bị giới hạn rất nhiều cho con đường đạt đến mục đích cuối cùng. Bởi vì vô ngã chưa phải đạt đến mục đích cuối cùng, Vô ngã chỉ là nhận thức giác ngộ về tính vô thường duyên hợp của tất cả các pháp thôi. Đức Phật xuất gia đi tu không phải để giác ngộ vô ngã, mà Đức Phật đã vì giác ngộ vô ngã cho nên Ngài phải đi tìm cái ngã. Tôi nói cái này các vị đọc lại kinh Đại Bát Niết Bàn của Đại Thừa Phật Giáo thì các vị mới hiểu rõ được ý nghĩa tôi nói. Và có một cái thời điểm nào đó thích hợp sẽ giảng về bản kinh này, chúng ta sẽ thấy cái nghĩa tuyệt vời trong cái tư tưởng Đại Thừa. Từng bước tôi giới thiệu với các vị để các vị thấy thôi. Như vậy thì ở đây các vị thấy rằng Đức Phật phải đạt được cái gì? Nếu để gọi là đạt được vô ngã thì không có gì cả. Vô ngã chỉ là cái giác ngộ nhận thức ban đầu sự hiện hữu của tất cả các pháp là điều không thật thôi. Mà nếu nó dừng lại ở chỗ không thật là không có gì nữa thì tu tập để làm gì? Cho nên Đức Phật đã từ ban đầu thất vọng bất mãn với tất cả mọi sự vật hiện tượng và bản thân con người, không có gì là thật thể, không trường tồn, không vĩnh cửu. Vì vậy Đức Phật đã đi tìm một con đường để trở nên trường tồn vĩnh cửu, cái đó gọi là thật ngã. Thật ngã đó được mệnh danh là Niết Bàn, là Pháp Thân, là Phật Tánh, vân vân. Cái này các vị phải tìm hiểu sâu sắc. Vì vậy ở đây, khi các nhà Đại Thừa nhìn trên phương diện rằng hàng Nhị Thừa, hàng Thanh Văn, Duyên Giác chỉ nhìn lên được cái nghĩa không nhưng mà không nhìn được cái nghĩa bất không. Nhìn vào tất cả các pháp vô ngã nhưng mà không đạt được cái mục đích thật ngã của tất cả dạng pháp. Cho nên các nhà Đại Thừa cho rằng cái đó vẫn còn giới hạn, vẫn còn một bên, vẫn còn chưa đạt được mục đích tối thượng cuối cùng. Cho nên những bản kinh Đại Thừa đều đưa lên một mức độ nữa là kinh Pháp Hoa cũng không ngoài ý nghĩa này. Từ Tam Thừa, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát để nâng cao lại cuối cùng chỉ còn Nhất Thừa, đó là gì? Là gì? Là Phật Thừa. Mà đây là điều mà gọi là thông thường các bộ phái hay tranh cãi, nhưng mà những người học Phật của chúng ta trên vấn đề nghiên cứu các vị cứ tìm hiểu. Tôi nói nãy giờ các vị mơ màng đúng không? Hả? Có cái gì đó nó mơ mơ phải không? Còn nói các vấn đề xã hội thì hào hứng phải không? Việc xã hội là việc của ta. Còn những việc này là việc của Phật. Các vị phải từng bước phải có sự tìm hiểu như thế này, các vị mới thấy rằng Phật học là mênh mông. Cho nên các vị đừng đổ thừa là tại sao tôi không dám giảng Phật học. Bởi vì giảng Phật học rồi các vị không có bám được. Nhưng mà nếu đeo đuổi các vấn đề xã hội không thì thật sự các vị không được lên đô. Giảng Phật học là cái cách để nâng cao lên đô từ từ với các vị. Nhưng mà cái này tôi chưa đi chuyên sâu, tôi mới gợi ý thôi mà. Cho nên cái con đường trung đạo theo ý tưởng của Đại Thừa, Ngài Long Thọ Bồ Tát đã đưa ra quan điểm trung đạo trong Trung Quán Luận. Một bài kệ này có thể lột tả được ý nghĩa của trung đạo. Chúng duyên sở sanh pháp, ngã thuyết tức thị không, diệt danh vi giả danh, diệt danh trung đạo nghĩa. Cái này là hoàn toàn văn Hán. Như vậy thì chúng duyên sở sanh pháp, tức là tất cả các pháp được sanh ra là do nhân duyên. Chúng duyên là bao gồm nhiều yếu tố để có ra một pháp, cái đó gọi là chúng duyên sở sanh pháp. Ví dụ một cái bông hoa này, hay là một cái nắp ly này, hay là một bản thân tôi, cái này gọi là gì? Là pháp. Cái hoa này phải là pháp không? Phải không? Phải. Bản thân tôi phải là pháp không? Cái nắp ly này phải là pháp không? Cái sâu chuỗi này có phải là pháp không? Như vậy chữ pháp ở đây mang cái nghĩa cụ thể quá một sự vật hiện tượng nào đó, trong cái từ ngữ Phật học gọi là một pháp. Như vậy chúng duyên sở sanh pháp có nghĩa là pháp này được sinh ra từ nhiều yếu tố điều kiện để có được, cái đó gọi là nhân duyên hay là chúng duyên. Các vị hiểu câu này chưa? Như vậy một bông hoa này có được có phải từ chúng duyên không? Từ nhiều yếu tố để có bông hoa, có nghĩa là trong bông hoa này có đất không? Có nước không? Có không khí không? Có sương không? Có mặt trời không? Có. Như vậy một bông hoa được có mặt, chúng ta chỉ đơn thuần nhìn thấy bông hoa. Nhưng mà bằng cái nhìn nhận về giác ngộ qua cái góc độ của một cái nhìn về triết học hay là cái nhìn của các cái bậc giác ngộ, thì cái bông hoa này các ngài nhìn được tận sâu thẳm của nó. Thật sự bông hoa này không có gì thật nghĩa của bông hoa. Thật nghĩa bông hoa nó là những cái không phải hoa. Nó được hình thành nên nhiều yếu tố không phải là hoa. Vì vậy cho nên gọi nó là pháp. Nhưng mà một pháp có được từ các yếu tố nhân duyên để hình thành nên. Câu thứ hai là ngã thuyết tức thị không. Ngã thuyết tức thị không, ngã là ai? Ngã là muốn nói cho Đức Phật. Ở trong đó ngài muốn nói là các cái yếu tố nhân duyên hình thành lên một pháp nào, Đức Phật gọi nó là không. Vậy các vị hiểu được cái gì từ cái chữ không này? Như vậy có một bông hoa đang là mà gọi là không cái gì? Đúng vậy, cái từ ai mới nói lén lén ở dưới đó, không thật. Nếu hiểu được cái này rất tốt. Có nghĩa là ta nói nó là không, có nghĩa là một bông hoa này không thật, vốn vô thường, giả hợp. Bởi vì nó thật là bông hoa thì nó có đổi thay không? Không. Nếu nó thật nghĩa là hoa thì nó không đổi thay. Nếu nó thật nghĩa là tôi thì nó không đổi thay. Nó thật nghĩa là các vị không đổi thay. Như vậy thì ở đây chúng nhân duyên sanh pháp ngã thuyết tức thị không, có nghĩa là Đức Phật nói tất cả những pháp hiện hữu do các yếu tố nhân duyên hiệp thành mà nên, thì cái đó gọi là không, có nghĩa là không thật, không bền chắc, không vĩnh cửu, hay gọi nó là vô ngã. Tức là nó không có tự thể chân thật. Hiểu tới đây không? Hiểu được tốt, hiểu thật nha. Vì tất cả các pháp nó không thật cho nên nó đổi thay. Chúng ta có thật không? Không, cho nên chúng ta có đổi thay không? Có đổi thay. Do không thật cho nên đổi thay, Đức Phật gọi tính vô thường đổi thay của dạng pháp, ngay cái đó Đức Phật gọi là không hay là vô ngã. Ngay cái này rất là quan trọng. Nhưng mà ở ý nghĩa vô ngã thôi, dừng lại tại đó lại là trở thành người thiên chấp một bên. Vẫn là cách vướng mắc, vẫn là còn tồn động một cái gì đó chưa được vượt qua. Cách này 2 năm tôi có viết một cái bài viết cho một cái tạp chí, tôi viết là vô ngã chưa phải là điểm dừng. Đây là một cái bài rất là quan trọng cho vấn đề nhận thức tu tập của chúng ta và nhận thức về triết lý Phật giáo. Vậy thì tiếp tục 2 câu sau còn lại nữa. Diệt danh vi giả và danh, có nghĩa là cái câu này là có cái tên gọi đó nhưng mà tên đó chỉ là giả gọi thôi, tạm gọi thôi, chứ thật sự cái tên đó nó không phải là thật nghĩa của tên. Bây giờ cái này gọi là bông gì? Bông lan. Thật ra tạm gọi nó là bông lan thôi. Tạm gọi bông lan để biết rằng bông này nó khác với cái bông này. Bông này là bông gì? Hả? Làm hồi chủ lũi chịu qua người ta luôn quá. Bông này là gì? Ly. Cái này đặt là hoa lan, để khác với cái này gọi là hoa ly. Chứ còn không ấy nói cái ấy thì cái nào cũng ấy hết, biết cái ấy cái nào. Nếu mà không đặt tên gọi cái ấy ra, ấy ra đó, rồi cái lấy cái này lên ấy ra, người ta không biết ấy là ấy nào. Ví dụ tôi với các vị mà nếu mà không có giả đặt tên ra thì ấy ra đó, mà ấy là Thích Phước Tiến hay là ấy đó là Diệu Hảo, Diệu Quê gì đó gì, làm sao biết ấy nào. Ở đây người ta gọi là giả đặt tên. Diệt danh vi giả danh, có tên đó nhưng mà cái tên giả không có thật. Bởi vì trước khi chúng ta sanh chúng ta không có tên. Mà thật sự trước khi có cái tên Thích Phước Tiến này là cái tên gì đó. Bây giờ tạm gọi là Thích Phước Tiến thôi. Xin thưa các vị, tên đó nhưng mà không phải thật. Ví dụ từ ban đầu cái hoa này người ta không gọi là hoa ly mà người ta gọi là hoa hợp. Thì bây giờ nếu mà tôi dở cành hoa này lên, tôi hỏi này các vị, hoa này hoa gì? Các vị nói hoa gì?
thì qua hộp. Mà nếu một ai nói qua ly cãi không? Cãi bậy, qua này qua hộp tự nhiên nó qua ly. Có nghĩa là từ ban đầu nó đâu phải là qua ly, mà do chúng ta đặt. Nhưng mà khi mà cái hoa này nó ở nước ngoài nó sẽ gọi là một cái tên khác. Cái hoa này ở nước ngoài nó gọi là một tên khác. Các cái tên là giả đặt để tạm gọi, để phân biệt các pháp tạm thời thôi. Cho nên là có tên đó nhưng mà là giả gọi. Diệt danh vi giả danh, diệt danh trung đạo nghĩa, xa lìa hết tất cả những cái dính mắc cố chấp đó. Cái nghĩa đó là nghĩa trung đạo, không dính mắc vào có, vào không, vào ngã, vào vô ngã. Cái đó thật nghĩa của trung đạo. Cho nên trung đạo mới dựa vào bát bất trung đạo để lập nên cái học thuyết vững vàng vô cùng trong Trung Quán Luận. Trong bát bất đó gồm các cặp phạm trù đối đãi, một là bất nhất bất nhị, hai là bất thường bất đoạn, ba là bất khứ bất lai, và bốn là bất sanh bất diệt. Trong bốn cặp phạm trù đối đãi này trở nên lập thuyết rất vững vàng trong Trung Quán Luận để đặt lên cái nghĩa của trung đạo. Vậy thì ai có nghe cái bài giảng là phiền não tức bồ đề? Cái bài giảng là tôi giảng tại Mỹ. Tôi có phân tích cho các vị một đoạn sơ sơ về ý nghĩa của các phạm trù đối đãi này. Bởi vì tất cả các pháp, cái nghĩa trung đạo là phải không dính mắc bên này cũng không dính mắc bên kia. Bởi vì cái gì á mà thật cái này thì không là cái kia. Cái gì thật sanh thì không thể diệt, mà cái gì thật diệt thì không thể sanh. Cái nào thật khứ thì không thể lai, mà đã là thật lai thì không thể khứ. Cái nào thật nhất thì không dị, mà thật dị thì không nhất. Chính vì không là cái gì, nghĩa trung đạo mới lập nên được. Quan trọng lắm. Cho nên tôi nói các vị gắng căng cân não để nghe một chút xíu, nhưng mà rất có lợi cho chúng ta về mặt kiến thức Phật học. Và chiều hôm nay các vị về nhà, các vị làm một tăng người nhà nói người thân mình hôm nay đi học tuyệt vời. Các vị làm một loạt như vậy là người nhà hết hồn liền. Bữa nay là má con, ba con hay là anh chị con gì, bữa nay là đi học từ trường triết học mới về. Rất là quan trọng để lập thuyết nên quan niệm trung đạo của Đại Thừa bằng tính cách là chiết trung ở mức độ gọi là triết học, không nằm ở phương diện khổ hạnh ép sát hay là con đường chiết trung của bát chánh đạo như thuở ban đầu. Vậy thì ở đây chúng ta thấy gì? Tôi đại khái tôi giới thiệu cho các vị cơ bản để các vị thấy rằng cái ý nghĩa của bốn cái cặp phạm trù đối đãi này. Đầu tiên là bất nhất bất dị, không một mà không khác, không có cái gì là một mà không có gì là khác. Nếu nó là một thì nó thật sự mà nói tất cả các pháp nó đều do duyên sinh, mà làm sao mà một được. Mà tất cả các pháp cũng không khác, bởi vì cái hiện tượng của sóng và nước chẳng hạn, sóng không gời nước, nhưng mà sóng cũng không có nghĩa là nước. Sóng là hiện tượng của nước, và khi trở về với bản thể của nó chỉ là tánh ước. Không có gì là một mà không có gì là khác. Có nghĩa là cái này hiện tượng nó đang là như thế. Mình thấy dường như nó là một, nhưng thật nghĩa nó nhiều yếu tố để có nên nó. Cái đó người ta gọi là nhất. Nhất nhưng mà không phải thật nhất. Thật có con người của tôi. Ví dụ bây giờ con người của tôi các vị nói là một, nhưng thật nghĩa con người của tôi được tập hợp nhiều cái để tạm gọi là tôi. Cái tai này, cái lỗ tai này, cái đầu, tất cả các chi phần ráp lại tạm gọi là tôi. Chứ thật ra mà nói tôi không có là thật tôi. Tôi là nhiều yếu tố để ráp nên, nếu cắt một cái tai gọi là tôi thì nó không là cái tôi nữa. Cho nên cái một này cũng không thật một, mà nó cũng không thật khác. Bởi vì nếu cái khác là rời tôi, nó không là cái tai này. Nó tạm ráp hết tất cả để hợp thành cái này gọi là tạm tôi. Mà tôi được ráp thành từ nhiều cái bộ phận khác nhau để có cái một đó. Cho nên ngài lập thuyết ban đầu là bất nhất bất dị, không có gì một mà cũng không có gì là khác. Một khác tùy cái hiện tượng của các pháp hiện hữu đang là. Hai nữa đó là bất thường mà bất đoạn. Cái này nói là quan niệm về thường kiến đoạn kiến trong cái giai đoạn cái thời Phật tại thế cho đến giai đoạn đang là của ngài Long Thọ đó vẫn còn. Thường kiến có nghĩa là quan niệm còn mãi mãi của một chúng sinh sau khi qua đời. Và đoạn kiến có nghĩa là sau khi qua đời là mất hẳn hay là chấm dứt hoàn toàn. Cái này đối với đạo Phật không có gì chấm dứt hoàn toàn hay là không có gì mãi mãi. Quan niệm thường kiến có nghĩa là người này chết đi sẽ tồn tại mãi mãi với thân người vô lượng kiếp. Cái này đạo Phật không chấp nhận. Bởi vì quan niệm của đạo Phật là sau khi con người chết đi sẽ tái sanh vào trong mấy nẻo? Sáu nẻo. Như vậy hôm nay chúng ta là một con người nhưng mà biết tái sanh vào con gì? Có thể chúng ta tái sanh vào chó thì sao? Hoặc là chúng ta tái sanh vào ngạ quỷ thì sao? Hoặc chúng ta tái sanh vào địa ngục thì sao? Chưa hẳn nữa, chúng ta cũng có tái sanh vào cõi trời, mà chúng ta có thể tái sanh vào Atula. Mà chúng ta hôm nay là một người nữ, chúng ta cũng có thể tái sanh vào người nam. Mà hôm nay một người nam có thể tái sanh vào người nữ. Chưa biết chúng ta tái sanh vào đâu. Cho nên quan niệm về thường kiến của ngoại đạo không được chấp nhận và cũng không đứng vững trong quan niệm học thuyết của Phật giáo. Bởi vì sao vậy? Chúng sinh tái sanh theo các nẻo luân hồi, thành ra thường kiến cũng không chấp nhận. Có nghĩa là không thường mà cũng không không đoạn. Đoạn có nghĩa là sau khi chết là hết. Bởi vì tái sanh sau khi chết rồi chúng ta hết không? Chấm dứt không? Không. Sau khi chết con người còn tái sinh. Vì con người còn tái sinh cho nên là không thể đoạn. Thường cũng không mà đoạn cũng không. Nghĩa trung đạo, tính chiếu chung là như vậy. Rồi tạm coi là bất khứ mà bất lai. Khứ là đi mà lai thì đến. Như vậy các vị ở nhà, các vị đến tu viện Tường Vân để tu học. Ở đây tôi gọi các vị là gì? Hả? Lai, tức là các vị đến. Các vị từ thành phố Hồ Chí Minh, các vị từ Cần Thơ, các vị từ Tây Ninh, các vị từ Cà Mau, Sóc Trăng gì nhiều, nhiều nơi. Các vị tập trung về đây tu học, tôi gọi là các vị đến đây tu học. Chứ tôi đâu có nói là các vị đi đây tu học. Có nghĩa là chúng ta dùng đúng nghĩa là các vị đến. Nhưng mà cái người nhà hỏi má con đâu rồi thì người nhà nói sao? Má con đi Tường Vân tu học rồi. Có đúng vậy không? Như vậy thì lúc đó là khứ, có phải không? Như vậy các vị không thật đến mà cũng không thật đi. Người ở đây thì gọi là đến, mà người ở kia gọi là đi. Không đến không đi tùy duyên để giả đặt tên gọi. Cho nên là bất khứ mà cũng bất lai. Vậy thì cuối cùng nữa là bất sanh bất diệt. Không sanh mà cũng không diệt. Cái gì thật sanh mà cái gì thật diệt? Chúng ta có mặt trên cuộc đời này là sanh hay là diệt? Sanh. Mà thật sanh không? Bởi vì nếu thật sanh thì chúng ta không chết. Mà khi chúng ta chết thật chết không? Không. Chúng ta tạm chết thôi, nhưng rồi chúng ta sẽ tái sanh. Hiểu ý đó, cho tràng pháo tay. Từ từ hiểu rồi phải không? Ở đây khi mà đưa ra những lập thuyết này chúng ta thấy rất tuyệt vời mà người ta không hiểu. Có những người nói đạo Phật gì có không không sanh sanh diệt diệt, nó không hiểu, có học đâu hiểu. Chính người ta không hiểu học thuyết của Phật giáo ở chỗ này. Cho nên đôi khi người ta xài tùy tiện lắm. Đời có không không, thật ra mà nói mấy câu này nói chơi vậy thôi. Hỏi người ta có không không là sao? Đố ai biết. Có những người quan niệm học thuyết của đạo Phật người ta chưa hiểu, cho nên người ta có cảm giác như cái gì đó mơ hồ tiêu cực. Nhưng mà thật sự khi hiểu được học thuyết của đạo Phật rồi, các vị thấy nhìn đời, nhìn thân phận của chúng ta, nhìn thấy các pháp, nhìn bằng tuệ giác, các vị sẽ thấy cái tầm nhìn rộng mênh mông, tầm nhìn về cuộc đời, tầm nhìn về xã hội, tầm nhìn về thân phận, tầm nhìn về diễn biến các sự việc đối với chúng ta, từng bước các vị thấy rất rõ như trong lòng bàn tay. Đạt được thế nào về trạng thái đó tôi chưa biết, nhưng nhìn nhận để hiểu ra các vấn đề, các vị thấy người học Phật phải tỏ sáng là một người bình thường, tỏ sáng hơn rất nhiều lần. Vì vậy thì ở đây các vị thấy rằng sự sanh tử mọi thứ đối với người học Phật, tại sao người ta điềm nhiên? Người đời cảm thấy là chết là mất tiêu rồi, nhưng mà bằng trí tuệ người đó đâu có mất đâu, người đó tạm mất thôi. Có nghĩa là tạm tan hoại cái thân phần đó, nhưng mà nó là một thân phần khác. Cho nên tôi mới nói các vị, vài năm trước tôi có nói chuyện với một cái con bé mà 24 tuổi nó bị hai chứng bệnh ung thư, mà nó muốn hy vọng để nó sống, mà trong khi trước mắt tôi thân xác nó như cái tâm vậy đó. Trong cái cảm giác của nó rằng do bác sĩ nói rằng con gái lạc quan, hy vọng để sống, để vượt qua, nhưng mà sao sống nổi với thân phận đó, vô quá chất rồi cuối cùng rụng tóc đi rụng tóc lại bao lần, rồi cuối cùng cũng tăng thêm một loại bệnh ung thư nữa, sao sống được. Nhìn rất là đau thương. Tôi mà nói với con bé như thế này: con à, thầy nói cho con hiểu rằng ví dụ bây giờ với một thân phận ốm o gầy mòn đau khổ này, con nằm tại đây 20 năm nữa để chịu đựng như thế này, con cảm giác thế nào? Nhưng mà quan trọng là nhận thức ra được một vấn đề, chết chưa hẳn là cái gì ghê gớm lắm. Chết là tạm thời mất đi, nhưng mà sau 49 ngày là một thân xác mới, và 20 năm sau con trở thành một thiếu nữ 19 đôi mươi, hoàn hảo, xinh đẹp hoặc là trọn vẹn, không bệnh tật khổ đau thê thảm thế này, thì hai hình thái đó con chọn hình thái nào? Nó nhận ra liền. Bởi vì nó đang hy vọng để nó tồn tại, mà dù nó còn một hơi thở, nó còn một ánh mắt, nó vẫn nghĩ rằng nó còn có mặt trên cuộc đời. Bởi vì nghĩ chết là gì ghê gớm quá mà, nó không nhận ra được cái bên kia là cái gì và sau đó là cái gì, cho nên nó sợ ghê gớm. Những nỗi khát khao để tồn tại chứ không phải là gọi là hết bệnh. Hết bệnh chỉ là tia hy vọng. Để tồn tại còn được hơi thở, còn được biết, còn có mặt trên cuộc đời thôi, dù thân xác đau khổ tàn tạ đến mức độ như vậy. Nhưng mà tôi nói rằng ví dụ cơ may con có thể tồn tại được với thân xác này 20 năm nữa để nằm thở hì hục trên giường bệnh thế này, con cảm thấy thế nào? Đó là một điều quá thê thảm. Nhưng nếu chấp nhận ra đi với lòng thanh thản, chấp nhận một cái chết như một quy luật tự nhiên để tái sinh một thân phận mới, con sẽ là một con người giống như là từ một chiếc áo cũ để đổi thay là một chiếc áo mới. Và một thân phận này nếu bằng cái tinh thần chuyển nghiệp tu tập tốt và bằng cái hướng thiện tích cực chuyển hóa trong tâm con, một thân phận tương lai của con sẽ hoàn hảo hơn và không nhiều cái khổ đau bệnh tật mọi thứ bất hạnh như thế này. Trong 20 năm nằm quằn quại thì 20 năm con là một con người thiếu nữ mới rồi, bởi vì sự chuyển sinh này trong vòng 49 ngày. Tất cả những chúng sinh sau khi qua đời 49 ngày phải có môi trường tái sinh là quy luật. Còn tái sinh với thân phận nào, với hình thái nào, đó là tùy phước báo và nghiệp lực của chúng ta. Có những người nói rằng à, tái sinh rồi, nói tái sinh mà sao vẫn còn hồn ma bóng quế, vẫn còn nhập này nhập kia đó. Các vị nghĩ đó là điều tôi đã nói trong cái hiện tượng ma vừa nhập, tôi đã nói rất kỹ rồi. Có những người cứ phản ứng tôi là nói rằng à, tôi nói cái đó là tôi không thừa nhận có ma gì này kia kia nọ. Người đó là nói bậy, nói mà không nghe, không suy xét, không hiểu biết, nghe cái tựa cái cứ gán cho người ta một cái cách gọi là giống như là chụp mũ vớ vẩn, không nghe kỹ càng. Tôi không phải là thừa nhận không có ma, mà tôi không thừa nhận cái vấn đề ma can thiệp vào con người sống, tức là vấn đề ma dựa nhập, chứ tôi không có nói là không có ma. Các vị nên nhớ là các vấn đề tôi nói rất rõ, nhưng mà các vị lập luận vớ vẩn. Thế giới của ngạ quỷ là thế giới của ma đó chứ gì. Ngạ quỷ là tái sanh chưa? Tái sanh rồi, nhưng mà tái sanh vào ngạ quỷ chứ sao gọi là chưa được? Trong khi học thuyết tái sanh là đi vào sáu đường, mà tự nhiên cái đường ngạ quỷ là không thừa nhận tái sanh là nó nói gì. Cho nên ở đây chúng ta rất là khập khiễng với những cái mà gọi là lập luận của chúng ta. Trong khi học thuyết đạo Phật đưa ra luân hồi trong sáu nẻo mà chúng sinh tái sanh vào ngã quỷ không chịu cho tái sanh là cái lý gì? Chúng ta rất là mâu thuẫn, nói thì đầu thai trong sáu nẻo luân hồi mà khi một cái chúng sinh vào ngã quỷ cái đó là hồn ma bóng quế chưa siêu thoát. Những cái chúng ta nói nó không có phù hợp, siêu rồi đó mà siêu vào ngạ quỷ. Chúng ta phải hiểu rất là rõ những cái này tôi nói hàng chục hàng trăm lần, các vị vẫn có những cái rất là khập khiễng trong cái suy cái tư. Và nếu mà như vậy là các vấn đề Phật học chúng ta vậy là mệt mỏi vô cùng. Trở lại vấn đề ý nghĩa bất sanh bất diệt nó là như vậy, cái quan niệm trung đạo này. Cho nên các vị thấy rằng các bản kinh Đại Thừa, trong đó có kinh là Duy Ma Cật, đã đưa ra cái ý nghĩa của bất nhị pháp môn. Bất nhị pháp môn này để là không rơi vào cái này mà cũng không rơi vào cái kia, để khai thác ý nghĩa của tính trung đạo. Mà tôi có đem lên trên đây là bản kinh Duy Ma Cật này, tôi muốn đọc cho các vị nghe một đoạn trong cái nghĩa của bất nhị pháp môn. Đây là cuộc trao đổi giữa ngài Duy Ma Cật và các vị đại Bồ Tát. Vậy thì ở đây các vị thấy rằng trong cái nghĩa của phẩm pháp môn không hai, gọi là bất nhị pháp môn, các vị sẽ thấy rằng ý nghĩa trung đạo được thiết lập từng bước trong các cái bản kinh Đại Thừa khác nhau. Ở đây là tôi chỉ giới thiệu các vị cơ bản rồi, nhận thức tu tập thế nào đó là cái việc của phần sau. Cái bài kinh được giới thiệu: bây giờ ông Duy Ma Cật bảo các vị Bồ Tát rằng, các nhân giả, thế nào là Bồ Tát vào pháp môn không hai? Cứ theo chỗ thích của mình mà nói. Có nghĩa là ai nghĩ sao, giác ngộ sao, hiểu sao thì cứ nói vậy. Và ở đây trong pháp hội có Bồ Tát tên là Pháp Tự Tại nói: các nhân giả, sanh diệt là hai, pháp vốn không sanh cũng không diệt, đặng vô sanh pháp nhẫn, đó là pháp môn không hai. Thứ hai Bồ Tát Đức Thủ nói: ngã và ngã sở là hai, nhân có ngã mới có ngã sở, nếu không có ngã thời không có ngã sở, đó là vào pháp môn không hai. Tôi đã đọc liệt kê cho các vị nghe chắc mơ mơ hồ hồ lắm, không hiểu gì luôn. Tôi mới nói các vị là những bản kinh này sau này sẽ được giảng giải như bộ kinh Kim Cang vậy đó. Tôi đã chia sẻ với các vị một bản kinh Kim Cang, các vị có nghe chưa? Và một bản kinh mà ngày xưa các vị rất mơ hồ, nhưng mà qua những cái bài mà giảng thuyết ở đó, các vị sẽ hiểu được cái đó tường tận. Thì ở đây tôi đưa ra cho các vị thấy rằng cái câu đầu là sanh diệt là hai, các pháp vốn không sanh cũng không diệt, đặng vô sanh pháp nhận, đó là pháp môn không hai. Đây là tôi phân tích vừa rồi cho các vị đó. Ngã và ngã sở là hai, tức là có ngã và có sở hữu của ngã, mà nhân có ngã mới có ngã sở, nếu không ngã thì không có sở hữu của ngã. Cho nên là không có ngã thời không có ngã sở, đó là pháp môn không hai. Thì cái này á các vị dễ hiểu thôi. Ví dụ có tôi, cho nên có cái nhà của tôi. Nếu không có tôi thì có cái nhà của tôi không? Không. Vậy là có tôi mới có cái nhà của tôi, tôi không thì không có nhà của tôi. Cũng giống như là thầy và trò, có thầy có trò, mà nếu mà không có thầy có gọi là trò không? Và không có trò thì có là gọi là thầy không? Cho nên ở đây các vị thấy rằng tất cả đều là đối đãi nhân duyên. Thì ở đây mới thuyết minh này là có ngã thì có ngã sở là hai. Khi vô ngã rồi, cái ngã đã không thì làm gì có sở hữu của ngã. Ví dụ bây giờ chiếc áo này của ai? Có cái áo này của tôi, vì có tôi cho nên mới có chiếc áo của tôi. Không có tôi chiếc áo này của ai đó, chứ không phải của tôi. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy cái nghĩa của các vị Bồ Tát nói bằng cái triết lý. Cho nên là thọ không thọ là hai, nếu các pháp không thọ thời không có được, vì không có được nên không thủ xả, không gây, không làm, đó là pháp môn không hai. Rồi đây Bồ Tát Đức Đảnh nói: nhơ sạch là hai, thấy được tánh chân thật của nhơ, thời không có tướng sạch, thuận theo tướng diệt, đó gọi là pháp môn không hai. Rồi Bồ Tát Thiện Túc nói, động niệm là hai, không động thời không niệm, không niệm thời không phân biệt, thông suốt lý ấy là vào pháp môn không hai. Như vậy suốt ở đây các vị thấy, cái nào cũng không hai, không hai, không một mà cũng không hai. Bởi vì có một sẽ có hai, cho nên là không vướng vào hai cũng không vướng vào một, cho nên gọi là không hai. Nhơ và sạch là hai, mà có cái gì thật nhơ hay là có gì thật sạch đâu? Không có gì thật nhơ và không có gì thật sạch, trong cái mức độ tương đối đó gọi là không hai. Đó là quan niệm trung đạo. Và xuyên suốt mấy chục vị Bồ Tát ở trong kinh Duy Ma đều nêu lên cái ý nghĩa của pháp môn không hai. Vậy thì ở đây các vị thấy cái gì? Cả một tiến trình phát triển từ nền tảng ban đầu của ý nghĩa trung đạo đã đến một cái giai đoạn phát triển về quan niệm tư tưởng đại thừa để lập nên cái ý nghĩa trung đạo qua cái nhìn nhận của vấn đề tu tập nhận thức về tâm thức rồi, và có cái nghĩa triết lý ở trong đó rồi, chứ không còn nằm ở trên cái phương diện gọi là khổ hạnh ép sát hay là đối đãi với dục lạc tiêu cực nữa. Cái này các vị phải thấy là như vậy. Và khi mà du nhập vào Trung Quốc, ngài Thiên Thai Trí Khải đã tiếp nhận tư tưởng này để thiết lập lên cái phương thức tu hành nhất tâm tam quán, không giả và trung. Có nghĩa là quán trung là trung đạo đó, và cái nghĩa trung đạo đã từng bước được nâng cấp và hoàn thiện ở cái mức độ gọi là tuyệt đối, để đưa cho con người vượt ra hết tất cả những cái kiến chấp, những cái thông thường, những cái dính mắc, để đi vào sâu trong mạch nguồn của tâm thức để đạt được tuệ giác cuối cùng. Đây là vấn đề của các vị thầy, các vị tổ đã tu tập. Cho nên các vị thấy rằng đối đãi giữa Bồ Đề Đạt Ma và các vị đệ tử của mình, các vị cũng thấy rất rõ về cái ý nghĩa của vượt qua tất cả các đối đãi ngôn từ. Trước khi tổ Bồ Đề Đạt Ma về Tây, cho nên muốn truyền lại cái pháp cho các đệ tử của mình và gọi các đệ tử ra để gọi là để ngài ấn chứng cái người đó là đắc pháp, thì trong bốn đệ tử đó là có ngài là Đạo Dục Ni Tổng Trì, một vị nữa, rồi cuối cùng là Huệ Khả. Bốn vị này ra để trình pháp, và khi mà bốn vị trình pháp thì cái vị đầu tiên á bước ra mới thưa với thầy: Bạch Hòa Thượng, theo chỗ thấy của con, không lập văn tự mà chẳng lìa văn tự, đó là chỗ thấy của con. Đó là vị đệ tử đầu tiên. Thì vị đệ tử đầu tiên nói lên như vậy thì tổ mới nói rằng: ngươi mới được có phần gia của ta. Rồi vị thứ hai mới bước ra thưa với tổ rằng, đó là: Bạch Hòa Thượng, theo chỗ thấy của con, một lần nhìn thấy cõi Phật A Súc, có nghĩa là bất động á, thì không nhìn thấy lại nữa. Thì lúc đó tổ Bồ Đề Đạt Ma nói sao? Ngươi thấy được phần thịt của ta. Rồi một cái vị thứ ba nữa đó mới bước ra thưa với tổ rằng là: theo chỗ thấy của con, tứ đại giai không, năm ấm vô ngã, con không thấy một pháp nào có thể được. Tổ lúc đó mới nói là: ngươi thấy được phần xương của ta. Rồi tới ngày cuối cùng là ngài Tuệ Khả bước ra đảnh lễ tổ một cái rồi ngồi im lặng. Tổ nói gì? Ngươi thấy được phần tủy của ta. Như vậy thì các vị thấy điều gì? Cái điều này nó rất trùng hợp với nghĩa của kinh Di Ma. Kinh Di Ma cứ cuối cùng tất cả các vị Bồ Tát trình kiến giải là cái thấy của mình vào pháp môn không hai. Nhưng mà các vị thấy rằng ngài Văn Thù Sư Lợi nói: như ý tôi đối với tất cả pháp, không nói, không rằng, không chỉ, không biết, xa lìa các vấn đáp, đó là pháp môn không hai. Khi đó ngài Văn Thù Sư Lợi hỏi ông Di Ma Cật rằng: chúng tôi ai ai cũng nói rồi, đến lượt nhân giả nói thế nào là Bồ Tát vào pháp môn không hai? Ông Di Ma Cật im lặng không nói. Ngài Văn Thù Sư Lợi khen rằng: hai thai cho đến không có văn tự ngữ ngôn, đó mới là thật vào pháp môn không hai. Giống không? Như vậy các vị thấy rằng tất cả các kinh điển từ quá khứ và tất cả những cái vị sau này tu chứng, các vị có thấy cái chỗ nào lợi không? Ở đây là cái chỗ mà nhất quán của chân lý. Chân lý là từ thở ban đầu cho đến muôn triệu năm tương lai không bao giờ thay đổi. Cho nên tôi mới nói với các vị là chánh pháp không đổi. Con người chúng ta có thể thay đổi, mọi quan điểm của chúng ta có thể diễn dịch nhiều thứ, nhưng cốt lõi của chân lý là không bao giờ thay đổi. Sự chứng đắc ngàn năm trước và sự chứng đắc ngàn năm sau, tuệ giác của ngàn năm trước và tuệ giác ngàn năm sau, đó là những cái không đổi. Cho nên cái im lặng của Tổ Tuệ Khả để được Bồ Đề Đạt Ma ấn chứng cũng y chang như cái im lặng của Ngài Duy Ma được Ngài Văn Thù khen ngợi như thế. Vậy thì đó là những con người đã đạt được sự chiết trung, đi vào cái con đường tuyệt đối, tức là không có đối đãi, không có lệch lạc, không có thiên chấp. Đây là điều vô cùng quan trọng. Vì vậy ý nghĩa về từ trung đạo, chúng ta được nhìn một cái khái niệm từ ban đầu cho đến quá trình phát triển. Và dựa vào ý nghĩa trung đạo này, người cư sĩ, Phật tử hay là những người tu tập của chúng ta rút tỉa được điều gì cho vấn đề nhận thức và tu tập? Ở đây nãy giờ nghe sơ sơ nhận thức được gì? Chúng ta chỉ nhận trên một cái cơ bản thôi. Nếu chúng ta nhận thức được sâu để đạt được mục đích thì chúng ta đã đạt được giá trị giác ngộ đỉnh cao tại chỗ ngồi này rồi. Ở đây chúng ta chỉ nhận thức được một phần cơ bản để vận dụng tu hành bằng cách gì? Thứ nhất, trong vấn đề tu tập, đừng quá cực đoan cho chính chúng ta. Tức là đừng quá ư là làm cái dây đàn căng, cái dây đàn trùng thì khỏi nói rồi. Ở đây là đừng quá cực đoan cho việc tu tập, có nghĩa là đừng buông trôi bản thân mình cho các vấn đề của nhiễm ô trần cấu phiền não, nhưng mà cũng đừng quá cực đoan tham vọng cho mục đích giác ngộ của mình mà chúng ta dồn ép con người chúng ta trong một thời gian ngắn để mong rằng chúng ta có thể đạt được mục đích mong muốn của chúng ta. Đây là cái mà các vị Phật tử hay rơi vào trong trường hợp đó. Nhưng mà chúng ta không thể nào chúng ta đạt được những cái mục đích tu hành bằng cái quan niệm hay là nóng vội hay là gọi là ép mình như các vị đã từng suy nghĩ hết á. Không bao giờ chúng ta đạt được. Tại sao tôi hay phê bình là như vậy? Cho nên nghe nói những người tu tập mà gắt củ kiệu là tôi rất là sợ. Tôi rất là sợ. Bởi vì tôi biết rằng không khéo các vị là người đang siết dây đàn căng. Có nghĩa là cái cách của các vị làm gắt củ kiệu là như vậy đó. Gần Tết đến thì nhắc củ kiệu nghe cũng nhớ nhớ. Nhưng mà ở đây là đừng gắt củ kiệu quá. Vừa vừa thôi. Nếu các vị tự buông mình vào các cái con đường phiền não, nhiễm ô, có nghĩa là đeo đuổi theo dục trần, thì xin thưa, cái đó các vị tự làm khổ các vị tự lăn mình vào trong nghiệp chướng rồi. Cái đó khỏi cần nói rồi. Đương nhiên là các vị phải khổ đau. Các vị có thể nghe lại cái bài giảng tôi giảng vừa rồi ở tại Hà Lan. Buồn đáng sợ hơn cả cái chết. Cái bài giảng này sẽ cho các vị thấy cái điều tôi vừa nói. Có nghĩa là lăn mình vào trong các nhu cầu của vật dục, đó là chúng ta tự sát mình. Tại Hà Lan được sử dụng ma túy ở mức độ nào đó mà không vi phạm luật pháp, tức là được sử dụng cần sa ma túy á. Và bên cạnh đó có những khu đèn đỏ, có nghĩa là những dịch vụ mà gọi là ngày xưa chúng ta hay gọi là từ lầu xanh đó, dãy đầy. Cái chuyện đó người ta được tự do, nhưng các vị đừng nghĩ rằng đó là môi trường có thể giúp cho chúng ta giải quyết được vấn đề gì. Tôi đã chia sẻ trong cái bài giảng buồn đáng sợ hơn cả cái chết. Bởi vì nếu những điều đó mà làm cho con người cải thiện lại như cải tử hoàn sanh thì cả cuộc đời này không ai đau khổ. Các vị nên nhớ rằng ai lao vào đó như lao vào con thiêu thân. Các vị có thấy người nào rơi vào trong con đường ma túy mà được hạnh phúc an lành không? Đó là điều đương nhiên, muôn trùng thứ khác. Các dục vọng trên cuộc đời này cái gì cũng hấp dẫn các vị được hết, nhưng không cái nào để có lối thoát cho chúng ta. Bởi vì dục vọng mà lối thoát thì không cần tìm một con đường giải thoát nào thứ hai. Bởi vì các vị càng cắm sâu vào dục vọng, y chang như các vị khát nước mà uống nước muối. Đây là lời Đức Phật đã từng nói. người lao đầu vào dục vọng cũng y chang như là người cùi hơ lửa, và y chang như kẻ đuôi bốc gai, y chang như kẻ khát nước uống nước muối. Đây là lời Đức Phật dạy trong kinh. Đối với Đức Phật đã là người có kinh nghiệm, Đức Phật biết rất rõ khi con người lao vào các cái con đường đó là đường cùng. Có những người rơi vào trong bế tắc cuộc đời, lao vào con đường cùng, đi vào những con đường ví dụ như là bán mình hay là buông thân mình cho nhiều dục vọng khác, thì tất cả những người này họ cũng không tìm được giá trị sống. Các vị thấy rằng chính bản thân Thúy Kiều trong truyện Kiều đã cho chúng ta thấy bản thân của Thúy Kiều đã tự muốn tự tử không biết bao lần, đâu có giải quyết được các vấn đề như thế. Cho nên ở đây một người tu hành chúng ta phải hiểu, người Phật tử cũng phải hiểu, dừng chân ở các cái mức độ của một người Phật tử. Chúng ta đừng lao đầu vào với một cái điều kiện thuận lợi nào đó, đó là không có ích cho chúng ta. Bởi vì khi chúng ta bị cuốn vào trong những con đường đó rồi, rất khó quay lại. Mà quay lại rồi, chúng ta cảm thấy rằng cái sự quay lại của chúng ta sẽ trả giá quá đắt. Cho nên những nghiệp chướng, những trần lao vô lượng kiếp chúng ta đã gieo trồng, thì bây giờ chúng ta cần phải làm sao? Bớt dần sự dai trả đó, bớt dần những thói quen đó. Có những khi chúng ta biết rất rõ lao vào đó khổ đau, nhưng mà vì đôi khi chúng ta không vượt qua được những cái nghiệp chướng của mình. Hai nữa, một số người khi đi tìm con đường giải thoát, có nghĩa là những người đã mệt mỏi với cái nhiễm ô trần thế, có những người đã ngán ngẩm giữa cuộc đời này, người ta bắt đầu tìm mấy con đường tu tập, thì khi bắt được cái chân lý, tức là hiểu được đạo pháp, người ta muốn buông bỏ hết tất cả để người ta quay về cho con đường tu tập. Trong khi cái người hướng dẫn không nhận chân được là cái này quá vội vàng, có thể hấp thụ người ta một cái gì đó và người ta miệt mài với cái ứng dụng đó, người ta buông bỏ hết tất cả mọi thứ, nhưng sự thật người ta làm bằng một cách rất là cực đoan, ăn chay cực đoan, tu tập cực đoan, tất cả mọi thứ, hành động đó không phải là giúp cho chúng ta đạt được gì cả. Qua quá trình dài nỗ lực bằng cái tham cầu, tức là tham cầu để đạt được như vậy mà không đạt được rồi, chúng ta bất mãn, chúng ta thậm chí là thối lui còn tệ hơn nữa. Các vị nhớ trong mà kinh Bách Dụ có một câu chuyện Đức Phật kể là người ngu ăn muối không? Nhớ câu chuyện này không? Như vậy Đức Phật kể câu chuyện người ngu ăn muối là để cho chúng ta thấy rằng là cực đoan cố chấp một cái phương diện nào đó không phải là cái tốt. Anh chàng này đến thăm cái nhà của anh bạn, khi mà nấu một tô canh ra thì anh bạn nói là nhạt quá, cho nên là cái người này mới kêu vợ đem lên một miếng muối để mà nêm vào trong tô canh. Nêm được một miếng muối, anh này ăn một cái bát canh ngon lành, và anh này mới suy nghĩ rằng là muối mà có một tí mà ngon như vậy, nếu mà quất một nắm nữa thì ngon cỡ nào. Đó, canh này là như vậy. Ảnh đi về nhà đó, ảnh mới làm một cái tô vậy và ảnh hốt một nắm muối anh thật vào, cuối cùng được cái gì? Mặn đắng. Đây là cái chỗ gì? Nếu mà chúng ta cực đoan cố chấp vào một phương diện giống như là dây đàn lên căng vậy đó thì thua rồi. Sự tu tập nó không phải là cái dồn nén cho con người mình như vậy. Câu chuyện người ngu ăn muối đã cho chúng ta thấy rằng là sử dụng muối phải sử dụng đúng cái nhu cầu của nó, một cách hợp lý thì nó mới ngon được. Không phải hốt cả nắm muối bỏ vào nó là ngon, nó trở thành phản tác dụng. Vậy thì bây giờ chúng ta thấy rằng trong cái phương diện tu tập cũng vậy, mức độ dụng công hay là sự tu tập, chúng ta phải nghĩ con đường cả một cuộc đời mấy mươi năm. Chứ không phải là chúng ta nghĩ rằng gắng mà nỗ lực hết mình đây rồi 5-7 ngày rồi 1 năm nửa năm chúng ta đạt được mục đích. Vì vậy cho nên có những người làm liều mạng, và có những người quá đà đã đi vào trong con đường gọi là bị bệnh về tinh thần, rất là đáng tiếc trong những trường hợp này. Ngày xưa khi còn học trung cấp thì có một vị huynh đệ này đặc biệt. Cái vị này là lúc nào cũng ngồi thiền, bất cứ giờ nào buông ra là ngồi thiền. học xuống là gác chân lên ngồi thiền, tụng kinh xuống là gác chân lên ngồi thiền, ngủ trưa vừa thức dậy là gác chân lên ngồi thiền. Nói chung là hầu như là ngồi thiền trong mọi lúc mọi nơi. Và lúc đó trong chúng hay gọi cái vị này là thiền sư. Ở trong chúng mình nhắc đến thiền sư là biết cái gì đó. Xin thưa các vị, nếu một người tu miên mật như vậy thì đáng mừng không? Đúng là đáng mừng. Nhưng một điều rất đáng tiếc xảy ra, khi vừa mãn phá thì sau đó về gia đình hoàn tục. Không ai tưởng tượng được. Có nghĩa là không thể tưởng tượng được tại sao lại là như vậy. Một cái rất là nghịch lý. Có những người nhiều khi ở trong đại chúng thấy tưởng tưởng chơi vậy đó, không có tinh tấn gì chân, nhưng mà sao ta tu chèm chèm mà sao thấy mười mấy hai chục năm sau cũng chèm vậy. Cũng không gì đến đổi nhưng mà cũng không sao. Nhưng mà có những người sao thấy thật sự rất miên mật, đáng kính đáng nể, nhưng cuối cùng tại sao khi vừa tốt nghiệp ra trường, đúng ra người ta cứ nghĩ rằng vị này sẽ tất thất ẩn tu để đạt đạo, có cái cảm giác là như vậy. Nhưng tại sao là ra trường chẳng là bao lâu thì vị này đã hoàn tục và đã lập gia đình, cho đến bây giờ gần 30 năm rồi tôi chưa gặp lại. Như vậy thì ở đây tôi muốn nói với các vị, khi dây đàn căng quá nó sẽ đứt. Cho nên một ai đó mà nói thật sự mới quy y, mới tập tu mà cắt củ kiệu đó là tôi sợ lắm. Tôi nói thật. Các vị tu tinh tấn mừng chứ, ai mà không mừng. Thật sự các vị dụng công, các vị ham tu, không ai không mừng. Nhưng mà ở đây cái tinh tấn thái quá, quá hơn mức độ thường tình, thì cái này phải suy xét lại. Đạo không phải do chúng ta nôn nóng mà được. Hãy nhớ là như vậy nha. Đừng nói là đạo do chúng ta nôn nóng mà được là sai lầm. Đó, tôi nhớ trong một giai thoại thiền có một câu chuyện vậy. Có một vị thầy, có nghĩa là nỗ lực tu, gọi là thiền định hết sức mình, dụng công 24/24, có nghĩa là nổi tiếng về thiền định. Thì một hôm có gặp một cái vị sư cũng là tu tập đó. Thì khi gặp vị sư nói là: tôi nghe nói là ngài nổi tiếng tu tập thiền định, vậy ngài được cái gì? Thì vị thầy này nói là: tâm tôi thật sự thanh tịnh. Thì cái vị sư này mới nói là: như vậy ngài chỉ mới đi đến được ngoài da mà thôi. Thì vị này mới hỏi là với vị sư đó: vậy á, làm sao để tôi có thể đạt được cái mục đích cao nhất là đạt được giác ngộ? Thì vị sư này mới nói: ấy, ngài lại đi tìm ngoài da nữa rồi. Cái câu này chúng ta hiểu cái gì? Người này tu hành thanh tịnh như vậy, rồi bây giờ cái vị này mới nói rằng tu mà miên mật miệt mài như vậy cũng chỉ mới đạt được ngoài da. Rồi vị kia nói là: làm sao để đạt được chánh đạo, để giác ngộ? Thì vị sư này lại nói rằng: ấy, ông lại đi kiếm chuyện ngoài da nữa rồi. Các vị hiểu này chưa? Có ước muốn đạt đạo đã là xa đạo rồi. Cái cách nhìn nhận của nhà thiền rất tuyệt vời ở chỗ này. Có nghĩa là các vị tham vọng mục đích đạt đạo giác ngộ, mục đích thành tựu gì đó bằng cả một quyết liệt của các vị, cũng là một loại tham vọng mà các vị không hay. Trong những năm đầu tiên khi tôi học tu tại Thiền viện Sơn Thắng, bây giờ buổi khuya khi ngồi thiền, những câu kệ ngồi thiền buổi khuya đó là: canh năm bát nhã chiếu vô biên, chẳng khởi một niệm khắp tam thiên đó. Và cái câu cuối cùng là: nếu không một niệm mới thật tìm, còn có tâm tìm thì chẳng thấy. Cái câu này các vị thấy quan trọng vô cùng. Nếu không một niệm mới thật tìm, còn có tâm tìm còn chẳng thấy. Các vị hiểu cái câu này chưa? Nãy giờ tôi liệt kê ra như vậy, các vị thấy chưa? Như vậy ở chỗ là còn có tâm tìm, cho dù tìm cầu Phật, tìm cầu sự giác ngộ, cũng là sự móng tâm, cũng là khái niệm, cũng là xa rời với chân như bản tính. Rất là quan trọng. Cho nên các vị thấy sự tham vọng của những con người khi tu học muốn đạt đạo. Đối với những người tu tập cũng cảm thấy người này đã xa đạo rất xa rồi, có móng tâm để đạt được giác ngộ trong cái vấn đề dụng công sâu sắc cho sự tu tập cũng là cái sai. Tôi nói trong nhiều bài giảng với các vị, tôi nói rằng là mục đích niệm Phật là một phương tiện để đạt được sự nhất tâm, nhưng mà nhất tâm mới là cốt lõi của những người tu tịnh độ. Tôi nói như vậy đôi khi các vị chưa hiểu được. Các vị nên nhớ rằng thiền là cốt lõi của tất cả các pháp môn. Đôi khi các vị nghĩ rằng vì tôi có tính cách là lạc với con đường tu tịnh độ, nhưng không phải. Bởi vì cái cốt lõi tu tập, nếu mà các vị bỏ đi cái ý nghĩa của thiền định trong pháp môn của chúng ta, thì các vị sẽ càng tu đôi khi các vị sẽ xa rời với Phật Pháp, các vị trở thành lạc với con đường tu mà các vị không hay. Cho nên tôi giảng cái bài thiền tịnh song tu là tôi đã cân nhắc các vị rất là kỹ. Tôi may mắn được học rất nhiều với các bậc thầy, những cái bậc tu tập dạy dỗ, chứ tôi không phải tùy tiện để học một cách bừa bãi. Như vậy thì tôi muốn nói với các vị cái điều gì? Khi tu hành rồi, các vị sẽ từng bước nhận chân ra được rằng chúng ta cần như thế nào. Cho nên việc ăn chay niệm Phật, dụng công tu tập, các vị cứ hãy nghĩ một con đường dài để chúng ta đạt được, chứ không phải là tham cầu trong một cái thời gian ngắn bằng sự nỗ lực nào đó trong tưởng tượng của chúng ta để đạt được. Cho nên ai đó có tính cách hấp dẫn các vị nhanh lắm này kia, mau lắm này kia, bằng con đường đó thế, đây là những cái rất đáng sợ và đáng nghi ngờ. Tôi đã chia sẻ các vị trong bài giảng lộ trình giải thoát, tôi có nói ít nhiều rồi đúng không? Sự tu học của chúng ta cần phải nhận chân về chân lý, chứ không phải là bằng tưởng tượng và niềm tin. Vì vậy cái người tu học của chúng ta mà nhận ra được bằng chân lý tu tập, có thể chúng ta chưa được nhưng mà chúng ta vẫn sáng lòng. Nên nhớ vậy đó, mục đích chưa đạt được mà lòng chúng ta vẫn sáng, bởi vì chúng ta đã nắm và hiểu được các vấn đề. Còn bây giờ chúng ta mơ màng, đạt thì chưa đạt mà con người chúng ta nó lù bù à. Nhìn thấy con người nó giống như nó rối, mình nhìn thấy một con người họ nói họ có tu tập quá mà sao mình thấy họ rối. Như vậy là họ tự lần quần trong cái việc tu tập bằng tưởng tượng. Họ chỉ tưởng tượng rằng sự nỗ lực đó để họ rút ngắn về cái khoảng cách đạt được mục đích của mình. Đó chưa phải. Cho nên lập dị cũng không phải là cách thức để gọi là sự tu hành. Chúng ta không cần thiết lập dị, chúng ta không cần thiết phô bày, và chúng ta cũng không cần quá ép mình cho các vấn đề tu tập. Ăn uống, ăn mặc, nhu cầu cuộc đời, tất cả mọi thứ, nếu cái nào không tội, không phiền lụy, không tạo quan trái, không nợ nần, chúng ta cứ việc thoải mái tự do. Một cái cách gọi là hợp tình, hợp đạo lý của một người cư sĩ Phật tử, chúng ta không khắt khe. Mai này các vị có thể nghe lại bài giảng tôi giảng là tu Phật bắt đầu từ đâu, để chúng ta thấy từng cái mức độ của chúng ta nhận chân một cái giáo pháp cho phù hợp với hoàn cảnh đang là. Khi các vị có gia đình các vị tu thế nào, khi các vị từ bỏ gia đình các vị tu thế nào, khi các vị còn là cư sĩ các vị Phật tử các vị tu thế nào, khi các vị phát tâm thọ Bồ Tát giới các vị tu tập thế nào. Tôi cho các vị một cách rất là cơ bản để khi các vị nhận ra được điều đó để chọn lựa mà chúng ta không khập khiễng. Có những khi chúng ta là cư sĩ mà chúng ta tham vọng vì cái tu tập gì đó, chúng ta tự làm khập khiễng và rối loạn trong một gia đình chúng ta. Chúng ta không thể, chúng ta đeo một cục đá rất to mà đồng thời chúng ta cũng muốn bay cao lên trời. Cái này không phù hợp các vị, không phù hợp. Cho nên một là cái này, hai là cái kia. Còn vai trò cư sĩ làm mẹ, làm cha, làm chồng, làm vợ gì đó, trong một cái hoàn cảnh này thì người cư sĩ cần thực tập tu như thế nào để có một gia đình hạnh phúc, an vui, vai trò trách nhiệm này kia kia đó. Chứ đừng có trong nhà của một cư sĩ mà muốn làm một quả Bồ Tát, muốn thành Phật ở trong cái đó, để độ chúng sinh, để được thanh tịnh, để tự tại thanh nhàn. Cái điều đó nó chưa phù hợp. Chúng ta là cư sĩ khi học Phật nghe nói về tham ái, nhiễm ô gì đó, trong cái con đường tu hành rồi chúng ta sống nửa vời, nửa muốn tu mà nửa không thoát khỏi ràng buộc này, và tự chúng ta làm khổ trong khi cái hoàn cảnh đang là chúng ta không có lỗi, nhưng tại chúng ta thiết lập cái phương pháp tu nó nghịch lý, thành ra chúng ta trở nên có lỗi trong một hoàn cảnh nào đó. Nghe lại cái bài giảng là tu Phật bắt đầu từ đâu, nhớ là như vậy. Rồi như vậy là cực đoan cố chấp một bên sẽ không có lợi cho chúng ta trên cái lộ trình tu tập và giải thoát. Bên cạnh nữa, chúng ta cần phải tu tập để thoát ra khỏi các kiến chấp mê lầm, thoát khỏi các kiến chấp văn tự ngữ ngôn, chúng ta nhìn nhận như một phương tiện, nương các phương tiện đó để vượt ra khỏi phương tiện. Đây là con đường mà tu tập vượt lên trên ở một mức độ thông thường, đừng rơi vào trong cực đoan. Và thứ hai là tập cái cách buông bỏ trong các cái phương thức tu hành. Đây là điều mà Đức Phật đã từng dạy. Trong một đoạn kinh, có một vị chư thiên hỏi Đức Phật làm sao vượt khỏi bọc lưu. Đức Phật mới trả lời rằng không bước tới, ta không dừng lại, ta vượt khỏi bọc lưu. Cái này nói lên điều gì? Cái này nói lên một cái sự tu tập để vượt ra các kiến chấp nhị nguyên. Tư tưởng trung đạo đã làm cho chúng ta rằng tu tập không chấp một phương diện nào, không rơi vào nhị nguyên, để có thể chúng ta vượt thoát ra khỏi sự ràng buộc của các cái công thức như thế. Vậy thì cái câu trả lời của Đức Phật trong một bản kinh là ta không bước tới và ta không dừng lại, ta vượt khỏi bọc lưu. Nếu các vị bước tới là các vị đang lao theo vào các cái guồng máy của ngũ dục, các vị sẽ bị cuốn trôi. Các vị dừng lại, các vị sẽ bị chìm đắm. Như vậy, dừng lại trong cố chấp, trong ngã sở, trong tham đắm thì các vị sẽ bị chìm đắm. Như vậy, lao vào trong các cái thói hư của ngũ dục thì chúng ta sẽ bị cuốn trôi, mà dừng lại thì chúng ta sẽ bị chìm đắm. Vậy, cái nhị nguyên trong cái vấn đề dừng lại hay là cuốn trôi, tức là bước tới, cả hai này không vướng thì người đó tự thân vượt khỏi bọc lưu, tức là vượt khỏi sự cuốn của luân hồi của tử sinh. Đây là những quan niệm đầu tiên để cho chúng ta thấy giá trị và ý nghĩa trung đạo đã được thiết lập từ các cái bản kinh ban đầu, để phát huy lại trở thành những cái quan niệm trung đạo mang cái nghĩa tư tưởng tuyệt đối của Đại Thừa, và ở đến đỉnh cao là không còn vướng mắc tất cả những công thức máy móc, vướng chấp tất cả những hình thức một cách cơ bản nữa. Cho nên các vị tu tập, các vị làm hình thức, các vị công thức, các vị máy móc, các vị đều vướng mắc, dù phương pháp các vị đang tu rất miệt mài và tinh tấn, đó trở thành rào cản đạt vào cái chân tâm. Trong một giai thoại thiền giữa ngài Nam Nhạc Hoài Nhượng và ngài Mã Tổ Đạo Nhất, ngài Mã Tổ Đạo Nhất đang ngồi tham thiền trong một cái hang đá sau chùa, thì đó lúc đó ngài Nam Nhạc Hoài Nhượng thấy ngài ngồi thiền mới hỏi ngài Mã Tổ như thế này: ông ngồi thiền để làm gì vậy? Lúc đó ngài Mã Tổ nói: dạ bạch thầy, con ngồi thiền để làm Phật. Hay không? Hay không? Hay chứ. Nhưng mà lúc đó ngài Nam Nhạc Hoài Nhượng mới đi lượm cục gạch, cái lợi kế bên chỗ ngài Mã Tổ ngồi thiền đó, ông lấy ông cò kẹt mài hoài, mài kế bên hoài. Thì lúc đó ngài Mã Tổ đang ngồi thiền mà ai kế bên mà lấy đá mà ngài cò kẹt vậy hoài, khó chịu không? Khó chịu. Mới xả thiền ra mà nói: thầy làm gì vậy? Nói: ta mài đá. Hỏi vậy thầy mài đá làm gì? Ta mài đá làm gương. Thì lúc đó ngài Mã Tổ mới nói là: đá mà ngài mài bao giờ nó trở thành gương? Thì lúc đó ngài Nam Nhạc Hoài Nhượng mới nói sao: vậy chứ ông ngồi thiền vậy chừng nào ông là thành Phật. Đánh gục cái chỗ này, đánh cái chỗ là ngài này lấy cái công phu ngồi thiền để làm cái phương thức tu tập mà bị cái người thầy thấy đệ tử mình bị vướng vào hình thức công phu, và chính vướng vào hình thức công phu không đạt được cái mục đích cuối cùng của sự giác ngộ, cho nên cảnh tỉnh đệ tử mình ngay tức khắc. Ông ngồi thiền, dựa vào tướng ngồi thiền để cho rằng đó là cái cách để làm Phật, thì ngàn đời ông không thấy Phật. Cũng giống như đá, nó không phải là chất sáng, tôi mài bao giờ nó mới trở thành gương. Tại đây giúp cho đệ tử của mình phải vượt qua được cái rào cản của cái chấp thủ về hình thức. Lục Tổ Huệ Năng gặp một vị thầy đến thưa đạo. Tổ Huệ Năng mới hỏi rằng: thầy ngươi dạy thế nào? Vị tăng mới thưa với Tổ Huệ Năng là: thầy con dạy hãy trụ tâm quán tịnh, ngồi mãi không nằm. Thì lúc đó Tổ Huệ Năng mới nói rằng: trụ tâm quán tịnh ngồi mãi không nằm là bệnh chứ không phải là tu. Và lúc đó chính Tổ Huệ Năng mới nói một cái câu kệ là: sống ngồi chẳng nằm, khi chết nằm chẳng ngồi, một xác thân hôi thối lấy gì làm công phu. Rất là quan trọng. Cái quan trọng chỗ nào? Sống ngồi không nằm, chết nằm không ngồi. Ở đây nếu chúng ta lấy cái ngồi đó để làm công phu thì chưa phải. Bởi vì cái công phu chúng ta vượt qua khỏi cái ngồi đó, bởi vì cái ngồi đó chỉ là hình thức. Nếu bám vào cái ngồi cho là công phu, chưa có công phu gì cả. Tức là chưa vượt qua các cái tướng ngồi. Cho nên chúng ta vướng mắc vào bất cứ một cái gì đều là chấp. Vướng vào ý niệm giải thoát đều là chấp. Vướng vào một ý niệm gì đó khát cầu thành Phật gì đó đều là vọng chấp. Chính vì vậy chư tổ mới nói là bình thường tâm thị đạo đó mà. Chúng ta thấy rằng những người tu tập một cách rất là rốt ráo, họ rất là bình thường. Còn những người nào mà chạy lách chách đó ha, thấy ghê gớm ha, miên mật này kia nọ mà thấy lộ liễu. Những người lộ liễu miên mật chưa phải là người thật miên mật. Người thật miên mật họ không có lộ liễu để chúng ta thấy như thế. Trong chứng đạo ca, ngài Vĩnh Gia Quyền Giác mới nói một câu gì? Tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân, bất trừ vọng tưởng bất cầu chơn. Các vị phải thấy câu này rất quan trọng. Cầu vọng tưởng là đúng hay sai? Sai. Nhưng mà cầu chân như đúng hay sai? Thấy cái chỗ này, cầu vọng tưởng là sai, mà cầu chân như cũng sai. Có nghĩa là vọng tưởng mà đeo đuổi tham cầu là sai là điều đương nhiên rồi. Nhưng cho chúng ta thấy rằng để đam mê, để cầu thanh tịnh cũng sai. Đây là các vị nên nhớ. Khi chúng ta học đạo chúng ta mới thấy rằng tất cả những vọng niệm ở bên ngoài chúng ta suy nghĩ lăng xăng cho các cái trần cấu ngũ dục, với người tu sai hay đúng? Sai. Nhưng mà chúng ta chỉ lấy một bề ý niệm niệm Phật để làm công phu, và chúng ta cho rằng ý niệm đó là tuyệt đối là ý niệm thiện, là tốt rồi, là thật sự rốt ráo rồi. Đúng hay sai? Sai. Trong Pháp Bảo Đàn Kinh có câu này mà các vị thường thường bị vướng mắc và khó hiểu: vô niệm niệm tức chánh, hữu niệm niệm tức tà. Thì ở đây có những người chúng ta đôi khi là chưa hiểu rõ ý nghĩa của câu này. Bây giờ chúng ta nè, vô niệm niệm tức chánh, hữu niệm niệm tà. Ví dụ bây giờ chúng ta niệm Phật là hữu niệm hay vô niệm? Hả? Hữu niệm. Như vậy trong Pháp Bảo Đàn Kinh cho hữu niệm là tà, vậy chúng ta niệm Phật là tà sao? Tà không? Cho nên đây là điều chúng ta phải suy nghĩ. Cái chữ tà trong cái câu hữu niệm và vô niệm nó không mang cái nghĩa là tà là bậy bạ. Phải hiểu ngay câu này. Chúng ta bị vướng ngay cái ý nghĩa của cái chữ là tà là bậy bạ. Cho nên chúng ta cứ nghĩ tại sao tôi niệm Phật là tôi hữu niệm, nhưng tôi niệm Phật là niệm thiện, tại sao tôi trở thành tà? Cái chữ tà Tổ Huệ Năng nói là tà là chưa đạt được mục đích rốt ráo cuối cùng. Phải hiểu ngay đó chúng ta mới không vướng mắc chỗ này. Khi chúng ta niệm Phật là thiện niệm hay ác niệm? Thiện niệm. Như vậy thì thiện niệm hay là ác niệm trên nguyên tắc vẫn là niệm. Như vậy dùng thiện niệm để đè ác niệm vẫn là niệm. Vậy làm sao gọi là vô niệm được? Vẫn còn cái pháp đối đãi giữa thiện và ác, mà thiện và ác còn đối đãi là còn nhân tố tái sanh, chưa đạt đến mục đích cuối cùng. Vì vậy, khi nào buông cả niệm thiện mới trở thành người vô niệm, mới vượt ra khỏi các cái đối đãi. Cho nên chính chỗ đó mà Tổ Huệ Năng mà được truyền y bát, rồi là lúc mà Ngài Huệ Minh rượt đuổi theo để mà giành y bát đó, thì khi đó mà Ngài Huệ Năng mới để ở bên đường cái y bát đó, và Ngài Huệ Minh mừng quá ôm y bát, đặng nghĩ là đem về mà, thì lại ôm sao? Dở lên không nổi, mới giật mình, mới nói là nhân giả, tôi đến đây vì pháp chứ không phải vì y bát. Thì lúc đó Tổ Huệ Năng mới từ trong bụi lũi lũi chui ra, mới trốn mà. Khi chui ra rồi thì lúc đó Tổ Huệ Năng mới nói là nếu vì pháp mà đến thì Ngài hãy nghe ta nói, nếu không nghĩ thiện, không nghĩ ác, cái gì là bản lai diện mục của Thượng Tọa Minh? Ngay đó, lúc đó Ngài Huệ Minh giác ngộ. Giác ngộ cái đó để chúng ta thấy gì? Còn niệm thiện vẫn là niệm. Nhớ là như vậy, về niệm thiện vẫn là niệm. Cho nên muốn đạt được vô niệm phải vượt trên cả niệm thiện và niệm ác. Cho nên không nghĩ thiện, không nghĩ ác, cái gì là bản lai diện mục của Thượng Tọa Minh? Tôi nói cái đó để các vị thấy gì? Ví dụ bây giờ các vị ở dưới, các vị ồn, tôi trên này tôi làm gì? Tôi lấy thước tôi làm gì? Hoặc là tôi lấy tay tôi làm gì nè? Tôi làm gì để chi? Để các vị im lặng. Nhưng mà khi các vị đang im lặng như thế mà tôi làm gì? Là tôi làm gì? Tôi quậy, tôi ồn. Có phải không? Vậy thì cái đập bàn này để gọi là làm yên đại chúng. Nhưng khi đại chúng yên rồi có cần đập bàn không? Như vậy, khi đại chúng yên mà đập bàn là chúng ta tự ồn. Vậy tâm chúng ta còn ác niệm, chúng ta dùng thiện niệm để trừ ác niệm. Nhưng mà ác niệm dứt rồi vẫn giữ thiện niệm thì chúng ta sao? Vẫn còn niệm trong đầu. Như vậy giống như là vẫn là còn ồn cái bàn tay. Đây là cái điều các vị thấy quan trọng. Khi lớp đã yên rồi thì tay phải dừng lại không gõ nữa. Có nghĩa là khi các niệm hay là quấy niệm hay là ác niệm đã lặng rồi thì thiện niệm không còn, lúc đó chân như hiện tiền, lúc đó không có khởi niệm. Khi người niệm Phật mà đạt được vô niệm mà niệm, đây là quan trọng. Tôi hôm nay tôi nói các vị thấy rằng nó mức độ trên thường tình của chúng ta, trên thường tình của chúng ta. Nhưng mà nếu mà bình thường hướng dẫn cho các vị như vậy rất khó cho các vị. Cho nên khi hướng dẫn tu hành không có dám nói lan man. Tôi chỉ hướng dẫn từng bước bằng những cái thử nghiệm, tạo cho các vị có phước báo bằng nghi lễ, bằng hành trì. Các vị đạt được từng bước một, các vị sẽ lên từng bước hai. Chứ không có diễn dịch và dẫn các vị đi xa bằng ảo tưởng. Và nếu các vị đi xa bằng ảo tưởng rồi, mai này các vị chập choạng không có biết lối nào để các vị đi, các vị không có bám được. Cho nên khi cái bài giảng này trung đạo nhận thức và tu tập, để các vị thấy một từ ngữ Phật học rất đơn giản như vậy mà chúng ta đã từng nghe, nhưng khi bây giờ lặp lại chia sẻ rồi các vị thấy cái quá trình phát triển trong ý nghĩa của từng giai đoạn, của từng bộ phái, của từng tông, khi nhận thức về vấn đề đó các vị thấy nó khác như thế nào. Cho nên có những lúc các vị đọc trung đạo ở trong đây, ủa sao các vị thấy trung đạo là nói về xa lìa, gọi là không có dính mắc vào gọi là ngũ dục, cũng không có rơi vào trong cái vấn đề gọi là ép sát khổ hạnh, rồi sao trong đây trung đạo gì mà nhất tâm tam quán này, một cái niệm không trong không ngoài, không ở khoảng giữa, vân vân, rồi cái một niệm này thế, chúng ta nghe chúng ta không hiểu gì. Hoặc là có những khi trung đạo mà sao là nói đến trung đạo là duyên khởi, là các cái cặp phạm trù đối đãi rồi như thế, chúng ta không hiểu gì. Vì vậy khi chúng ta có một cái khái niệm dày thì mai này đọc tới một cái bản kinh, một cái gì đó, chúng ta biết rằng trung đạo này thuyết minh giai đoạn nào và nói về cái gì, các vị sẽ hiểu ngay. Còn bằng không là các vị nghe một từ trung đạo nhưng rất nhiều nghĩa và rất nhiều cái giai đoạn để sử dụng cái từ ngữ này trong các cái bộ phái khác nhau. Vậy thì dựa trên cái nền tảng cơ bản này, tôi gợi ý cho các vị một đề tài như thế để các vị có một cái khái niệm về vấn đề Phật học, cho chúng ta cảm thấy rằng lâu lâu chúng ta căng cần não cho nó vui. Chiều giờ có căng không? Quá căng luôn không? Chứ cho các vị mà cứ yên hoài rất là khó. Cho nên lâu lâu cho các vị đau một cái vậy đó, tư duy cho nó căng não vậy đó, đã tối nay về ngủ cho nó sướng. Sau một cái ngày tu hành dụng công mọi thứ, chúng ta có những giây phút tĩnh tâm lại, suy tư lại rất là an vui. Đời chúng ta có những cái giây phút mà ngồi tu học để nghe pháp như thế này là một kỷ niệm trong đời. Một lần này được, chắc gì lần khác được. Và mỗi một cái cảm nhận trong mỗi buổi tu nó có cái cảm giác khác nhau. Đó là cái mà chúng ta trải nghiệm về sự tu học và ứng dụng của chúng ta. Rồi mai này có những lý do chúng ta sẽ không có điều kiện đi được, chúng ta sẽ lấy hết những kinh nghiệm chúng ta từng ứng dụng đó đó, chúng ta tự tu, tự chuyển hóa, tự trải nghiệm với chính mình nơi mà mình đang ở, đang sống đó. Đó là điều rất là quan trọng. Mong rằng đại chúng tiếp thu một tốt nhất trong khả năng của chúng ta, để các vị từng bước cải thiện nhận thức, từng bước nâng cao đời sống tâm linh của mình để tu hành, để đạt được một kết quả tốt nhất. Mong chư Phật gia hộ cho các vị được tinh tấn và an lạc. A Di Đà Phật. Giờ đây mời các vị khởi thân hồi hướng, kết thúc. A Di Đà Phật.
Nguyện đem hướng về cấm tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Các vị nghĩ.